Chương trình tình cây và đất. Chương trình tình cây và đất.
Thưa quý vị, thưa bà con, những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ không ngừng phát triển và đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Trong rất nhiều nguyên nhân, góp phần quan trọng cho thành tựu này là ngành nông nghiệp đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trên một số lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản. Chúng tôi sẽ đề cập những tín hiệu vui này trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay. Tiết mục Nông dân tiên tiến có phóng sự Nông dân Cần Thơ làm nông nghiệp tuần hoàn. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự Sự khởi đầu ngọt ngào. Bây giờ, xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục mở đầu, điểm tin nông nghiệp.
Năm 2022, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều thách thức, tuy nhiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của các ngành các cấp, nên ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm của vực nông lâm nghiệp và thủy sản 2,49%, kế hoạch là 2,5%. Cơ cấu kinh tế khu vực lâm nghiệp và thủy sản chiếm 9,65%, kế hoạch 10,07%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 89,5%, kế hoạch 89%. Công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 100% kế hoạch.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 3,36%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ, vượt 30% chỉ tiêu chính phủ giao. Trên 73% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, ngành nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra 5 chỉ tiêu cơ bản. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 3%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 54 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 78%.
Trong khuôn khổ của chương trình An sinh xã hội Agribank chung tay vì người nghèo, trong tuần qua, lãnh đạo Agribank chi nhánh thành phố Cần Thơ, Cần Thơ 2 đã về thăm tặng quà cho bà con nghèo. 2.000 phần quà Tết, tổng trị giá 1 tỷ đồng gồm gạo, một số nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt đã được lãnh đạo các chi nhánh Agribank trao tận tay các hộ nghèo và những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận huyện của thành phố Cần Thơ. Năm 2022, hệ thống Agribank trong toàn quốc đã dành trên 600 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Riêng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Agribank đã dành trên 84 tỷ đồng để thực hiện chương trình Agribank chung tay vì người nghèo.
Tại huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp, có một nông dân mày mò trồng dưa hấu thỏi vàng và thỏi vuông trúng đậm. Đó là ông Trần Văn Cưng, 58 tuổi, ở xã Phong Hòa. Trên diện tích đất khoảng 3.500 m², ông trồng 4.000 dây dưa hấu kim hồng, vỏ vàng, ruột đỏ. Trong số này, ông chọn 600 dây dưa có trái phát triển tốt để tạo hình thỏi vàng và thỏi vuông khắc chữ tài lộc. Cuối vụ, ông thu được 200 trái loại 1, số còn lại là loại 2. Dưa thỏi vàng loại 1 được bán với giá 1.500.000 đồng một cặp. Dưa thỏi vuông loại 1 bán được 1 triệu đồng một cặp. Số dưa loại 2 bán được 600.000 đồng một cặp. Điều đặc biệt là dưa thỏi vàng thỏi vuông do gia đình ông Cưng sản xuất đều có thời gian bảo hành từ 1 đến 2 tháng.
Nông dân cần biết.
Trung tuần tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Thế giới phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn hướng dẫn nông dân ở hợp tác xã Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh cách quản lý dữ liệu sản xuất lúa bằng phần mềm Aritas. Tham gia lớp học, các học viên được hướng dẫn cài đặt ứng dụng vào điện thoại, những thông tin trong quá trình sản xuất lúa như loại giống, mật độ gieo xạ, chi phí vật tư nông nghiệp, nhật ký thực hiện các hoạt động, yêu cầu phải được cập nhật đầy đủ. Đặc biệt, khi sử dụng ứng dụng này, nông dân còn được nhận các thông báo tư vấn về thời tiết và một số nội dung tiện ích khác. Đối với doanh nghiệp, sử dụng phần mềm này sẽ được nhận dữ liệu về các hoạt động của nông dân, qua đó có điều kiện giám sát phương thức sản xuất, theo dõi sát sao tính bền vững của các phương thức canh tác và chất lượng sản phẩm, nâng cao cách quản lý chuỗi cung ứng và lưu trữ dữ liệu qua các mùa vụ để phục vụ cho việc kiểm định chứng nhận. Mới đây, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ lại tiếp tục tổ chức lớp tập huấn và thực hành các nội dung có liên quan đến IoT, GIS và diện thám cho cán bộ kỹ thuật từ thành phố đến cơ sở. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2020-2025. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên hướng dẫn cách ứng dụng công nghệ IoT và diễn thám trong quản lý sản xuất và dịch hại trên cây lúa. Nói về ý nghĩa của việc thực hành các nội dung có liên quan đến IoT, GIS và diễn thám, giáo sư tiến sĩ Võ Quang Minh, khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ cho biết thêm.
Chuyển sang cái chuyển đổi số bằng cái ứng dụng công nghệ viễn thám, rồi công nghệ GIS, công nghệ WebGIS và cái công nghệ IoT gắn kết lại với nhau thì sẽ chuyển đổi được cái quy trình quản lý theo dõi dịch hại của tỉnh, sẽ giúp cho chi cục có thể ra được một quyết định nhanh chóng trong vấn đề dự báo, dự đoán dịch hại mà tốn rất ít công sức, tốn ít thời gian cũng như là tốn rất là ít chi phí cũng như là đảm bảo được độ tin cậy rất là cao.
Trực tiếp được cử tham gia lớp học này, chị Trần Thị Yến Phượng ở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ phấn khởi nói:
Hiện nay đó là ngành nông nghiệp của mình đẩy mạnh về cái vụ mà chuyển đổi số trong nông nghiệp, thì khi mà tham dự cái lớp này thì mình biết ứng dụng được những cái kỹ thuật, những cái công nghệ gì, trong đó là ví dụ như về cái IoT hay là diễn thám, thì mình sẽ có cái điều kiện để mình quản lý cái sản xuất mà nó bằng cái công nghệ số nó dễ hơn, nghĩa là nó giảm được cái việc mà những cái thời gian, cái công sức lao động nó nhiều hơn.
Cũng với mục tiêu từng bước thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, tuy tình hình điều kiện cụ thể đã hướng dẫn nông dân áp dụng các công nghệ tiên tiến, số hóa vào sản xuất. Đơn cử như trình diễn bón phân cho lúa bằng drone, sử dụng drone để bón phân, gieo hạt, phun thuốc, bà con nông dân sẽ rất có lợi cả về công lao động và thời gian. Có dịp trực tiếp được xem trình diễn công nghệ này, ông Trần Văn Trạng, một nông dân ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, phấn khởi nói.
Cái máy thì nó có lợi hơn, tất nhiên là khi lúa mình không bị đạp, nó không có hao. Còn nếu mà làm bằng tay thì mình lội đi, nó sẽ hao hơn.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của chính phủ, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, tùy theo điều kiện thực tế, đã có cách chuyển đổi phù hợp từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ nông sản. Điều đáng ghi nhận là sự bứt phá ở mảng tiêu thụ, phân phối nông sản. Đến nay, toàn thành phố đã có trên 17.800 hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký giới thiệu nông sản trên sàn thương mại điện tử, vượt 5,9 lần so với kế hoạch. Xác định chuyển đổi số đồng bộ sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực, ngành nông nghiệp Cần Thơ đã, đang và sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu chuyển đổi số để hiện đại hóa nền nông nghiệp, để phát triển nông nghiệp bền vững và để nâng cao thu nhập cho người nông dân và tất cả những người tham gia chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản.
Khách mời chương trình.
Thưa quý vị, thưa bà con, như đã thành thông lệ, mỗi khi năm mới về, chúng ta đều tự nhìn lại đoạn đường mình đang đi và tính toán lộ trình cho những bước tiếp theo. Những người làm nghề nông và những người gắn bó với nghề nông Cần Thơ cũng vậy. Bây giờ, xin mời quý vị và bà con cùng lắng nghe những chia sẻ đầu xuân.
Ở trong hợp tác xã ở đây, địa phương ở đây, thì chuyên là làm về cái lúa. Thì cái mong muốn của em thì sẽ sang năm mới này sẽ được các cấp chính quyền quan tâm về bên cái khâu mà lĩnh vực là phân bón thuốc trừ sâu. Rồi thứ nhất là cái quan trọng là cái tiêu thụ cái lượng lúa rạo á, là cho nó dễ hơn, nó tốt hơn.
Hợp tác xã tôi thì ước mơ là hồi trước giờ làm nông nghiệp mà, ước mơ làm sao mà sản xuất lúa, sản xuất nông nghiệp thật tốt. Thì cái thứ nhất á, là cái bao tiêu của lúa, cái thứ hai nữa là làm sao mà có được những cái nhà hỗ trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ cho hợp tác xã chúng tôi làm được cái điều đó cho nó tốt, cho nông dân được nhờ.
Trong năm 2023 thì ban quản lý dự án các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh thành phố Cần Thơ cũng đã xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2023 để hỗ trợ cho các cái mô hình sản xuất lúa cũng như là xoài trong cái khuôn khổ của dự án. Thì theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ tổ chức trong năm 2023 30 lớp tập huấn về kinh doanh cho các cái hộ nông dân và 25 cái lớp tập huấn về các cái kỹ thuật để giảm cái chi phí sản xuất cũng như chuyển đổi theo cái hướng carbon thấp cho các cái hộ sản xuất lúa cũng như là xoài trên địa bàn thôn Thơ. Định hướng mô hình thì sẽ góp phần tăng cái thu nhập cho bà con nông dân mình khoảng 30% khi mà tham gia cái thực hiện cái mô hình đổi mới sáng tạo xanh của thành phố Thơ.
Nâng cao cái giá trị nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đó là cái mục tiêu trọng tâm và xuyên suốt của ngành nông nghiệp Cần Thơ. Nó được thể hiện rõ trong cái kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Thì ngành nông nghiệp nhận định nền kinh tế tiếp tục còn gặp nhiều cái khó khăn, nhưng cũng có nhiều cái cơ hội để thúc đẩy phát triển. Và ngành cũng sẽ tập trung triển khai nhiều cái giải pháp để tiếp tục thúc đẩy nâng cao giá trị nông sản và nâng cao cái thu nhập cho nông dân. Trong đó thì tập trung một số cái giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là tổ chức triển khai hiệu quả các cái kế hoạch, các cái chính sách liên quan để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển các cái chuỗi giá trị của từng ngành hàng gắn với phát triển du lịch trong nông nghiệp, rồi gắn với cái chương trình OCOP ở tại địa phương. Thứ hai là đẩy mạnh công tác cấp quản lý mã vùng sản xuất gắn với liên kết doanh nghiệp để thúc đẩy xuất khẩu các cái nông sản chủ lực ở địa phương. Thứ ba là đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Thứ ba là đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả tiêu thụ nông sản với thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các cái khâu của quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ nông sản. Thứ tư là thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo phương châm sản xuất thích ứng an toàn và bền vững. Tóm lại thì năm 2023, ngành sẽ tổ chức triển khai thật đồng bộ các cái giải pháp để nhằm nâng cao cái giá trị nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn thành phố.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, nông nghiệp tuần hoàn đang được nhiều bà con nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ áp dụng, đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp của thành phố. Ông Trần Văn Trung, thành viên tổ hợp tác Hai Lúa Một Màu, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, người tiên phong trong phong trào làm nông nghiệp tuần hoàn cho biết, nhờ áp dụng biện pháp tưới nước ngập khô, xen kẽ, bón phân hợp lý, giảm lượng phân đạm, nên không chỉ chi phí đầu vào giảm hơn so với phương pháp canh tác cũ, mà cây lúa cũng phát triển chắc khỏe hơn. Ông Trung cho biết thêm.
Lá rất dày mà cây rất cứng. Nó không có cái kiểu mà khi gãy phần kia vô thì cái lá nó non, nó chảy, bị sâu mò. Còn cái này lá nó cứ thẳng đứng, nó đi hoài, không thẳng, nó phát triển lai gai. Thì tôi thấy cái thành phần này thì nó, cái phần này thì thấy nó đạt.
Ông Trung là một trong 20 thành viên của Tổ hợp tác Hai Lúa Một Màu, xã Tân Thạnh, thực hiện dự án tuyên truyền vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại thành phố Cần Thơ cùng với 22 hộ nông dân xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Trong dự án này, nông dân được hướng dẫn kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ, giảm dần lượng phân hóa học bón cho cây lúa, xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng vi sinh để bón cho qua màu. Với trà lúa như hiện tại, bà con nông dân đang rất phấn khởi. Chung quanh vấn đề này, ông Trần Công Danh, tổ trưởng tổ hợp tác Hai Lúa Một Màu, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai cho biết thêm.
Vụ đầu thì nói chung thì cái hoàn hảo của nó thì chưa hoàn hảo được đâu. Thì là nó phải cải thiện 2 đến 3, 4 vụ trở về sau thì là cái mặt đất mình sẽ màu mỡ, đồng thời cái chi phí mình đầu vào đó cho cây lúa thì nó cũng thấp hơn so với ngay ban đầu. Thì giờ này thì anh em tôi thì bắt đầu cũng đang quyết tâm để mình phấn đấu theo và đồng thời phải cải thiện cho nó phù hợp.
Để phát triển nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho nông dân, thời gian qua ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã tích cực khuyến khích hỗ trợ nông dân áp dụng và phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Theo đó đã hướng dẫn người dân tận dụng các diện tích đất, nước và nguồn tài nguyên sẵn có, đồng thời hỗ trợ về vốn kỹ thuật xây dựng mô hình, áp dụng được các tiến bộ kỹ thuật và thiết bị máy móc công nghệ mới nhằm khai thác hiệu quả các phế phụ phẩm trong nông nghiệp. Anh Đồng Văn Cảnh, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất phân hữu cơ nông trại xanh ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, phấn khởi nói.
Như mình thấy cái nguồn hữu cơ là nó vừa sạch và vừa mà tốt, thì mình chuyển qua nói về hữu cơ thì gặp được chi cục và giới thiệu với bên IRI. Thì đầu anh em mới thấy cái mô hình này thích, chứ bay vô mình làm thôi. Cái thứ hai nữa thì thấy là vô làm thì rất có hiệu quả. Nhưng mà đặc biệt nhất á, là cái hữu cơ từ gom này á, nó có cái hay. Thứ nhất là nó không có ô nhiễm môi trường.
Chung quanh việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn ở địa phương mình, ông Nguyễn Văn Đen, trưởng trạm khuyến nông huyện Thới Lai cho biết thêm.
Chúng tôi là lồng ghép vô cái sử dụng cái phân hữu cơ thay dần cái phân hóa học. Có nghĩa là không thay hết mà thay từ là 10%, 20% đến 30%. Theo lộ trình này chúng tôi là khoảng chừng vài năm nữa là chúng tôi sẽ thay dần là 50% về các phân hữu cơ sử dụng trên rau màu.
Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao thì nông nghiệp tuần hoàn là một giải pháp hợp lý nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, đồng thời góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Phía sau cây lúa.
Lúc trước chú làm chú suy nghĩ là cái màu tím cũng ít cái người ưa chuộng. Thành ra chú cũng không tập trung quan tâm nhiều. Chỉ tập trung cái màu đỏ thôi. Thành ra bây giờ cái màu đỏ thì nó làm nó hiệu quả nó ít hơn cái thằng màu tím. Thì tới đây thì có nhiều người ta đặt hàng, ta nói là người ta làm khả năng qua năm hoặc là làm cho dịp Tết, thì mình cũng rất phấn khởi được lấy cái nhân giống, lấy mô được nhân giống ra đưa cho bà con làm để thay thế cái dòng cúc mâm xôi màu vàng, cho nó một là nó kháng được bệnh, hai nữa là nó không như cái thằng mâm xôi kia, nó ra đồng loạt, ra bông đồng loạt, nó dễ xử lý.
Đó là lời bộc bạch của ông Đoàn Hữu Bốn, một nông dân chuyên trồng hoa ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Căn nhà màu tím là một trong hai đối tác tiêu thụ khoảng 1/3 lượng hoa cúc mâm xôi màu tím của gia đình ông Đoàn Hữu Bốn. So với cúc mâm xôi màu vàng truyền thống thì hoa tím có giá đắt hơn khoảng 40%. Tuy nhiên, bên cạnh nguyên nhân chính là gia chủ thích sưu tầm các loại cỏ cây, hoa lá có màu tím, thì việc sẵn sàng đầu tư mua hết mấy chục chậu hoa cúc mâm xôi tím. Còn có một lý do khác rất nhân văn. Chị Quỳnh Thị Hồng Sen, chủ căn nhà màu tím cho biết thêm.
Cúc mâm xôi màu tím này là cũng là một cái thành quả của người nông dân ở làng hoa Bà Bộ, thành phố Cần Thơ. Tôi cũng mong muốn đem về đây để giới thiệu cho du khách gần xa được biết là cái thành quả của cái người dân thành phố Cần Thơ mình có thể trồng được những cái loại hoa như thế và đẹp như thế.
Căn nhà màu tím ngày thường vốn đã hấp dẫn du khách tới tham quan chụp ảnh. Những ngày này càng lung linh hơn khi có sự xuất hiện của hàng chục chậu hoa cúc mâm xôi màu tím. Ông Phan Lê, một du khách đến từ Bình Dương, nói.
Tôi rất là thích hoa cúc, mà thường thường thấy họ vàng thôi. Mà rất là ngạc nhiên, rất là bất ngờ vì không ngờ ở đây là mình có được những giống này.
Không chỉ trúng đậm vụ hoa cúc mâm xôi tím, mà các loại hoa có màu tím của gia đình ông Đoàn Hữu Bốn cũng được căn nhà màu tím đặt mua. Những ngày cận Tết, ông Bốn tỉ mẩn sửa sang các chậu hoa dân anh tím cho thật cân đối để kịp giao cho đại khách hàng của mình. Bởi sau giao dịch đầu tiên, các đại khách hàng đã đặt ông cung cấp hàng thường xuyên trong năm. Một sự khởi đầu quá ngọt ngào đối với ông Đoàn Hữu Bốn, một nông dân siêng năng, ham học hỏi và nhảy bén với những tiến bộ của nghề nông. Chương trình Tình Cây Giờ Đất phát kỳ đặc biệt chào xuân Quý Mão 2023 đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị và bà con bước sang năm mới gặt hái nhiều thành công mới. Xin chúc mọi người, mọi nhà hướng một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tình cây giờ đất 3@thtbct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.